Ok, sorry, tell a bit late, ok.
Dạ, à, thầy nói thầy xin lỗi thầy lên lớp mà hơi trễ một tí.
Sometimes getting late is
Dạ, thầy nói thỉnh thoảng lên trễ cũng tốt rồi.
will get late and stop the class on time, so you will have a
Dạ, lên trễ rồi, nghỉ đúng giờ cho nên mình có một cái buổi học nó ngắn hơn bình thường.
class. Ok. So, Khonzu suwe zhe so da nemen pa da tramba ye shun du yurin so wa da kulu yurwe de ge top chanju sembe jobo le jobo soba temba she jobo lu suwe le utsa dugo yurwa. They are talking about that end of the now the patient chapter.
Dạ, phẩm thứ sáu nhà Bồ Tát Hạnh mình còn lại một đoạn cuối cùng là số.
Ta khonzu su da zamba la da it talks about the benefits of the being the patient.
Dạ, ở trong luân hồi xinh đẹp nhờ nhẫn ở đây đang nói về những cái phẩm tính tính tốt đẹp, những cái lợi lạc mà mình có được ở trong luân hồi nếu mình thực hành nhẫn nhục.
So patient is, as you can see, it talks in the courses, and when you are having the environments and the circle, when you practice the patient, the whole the circle of the people with you will be feel much comfortable. Once you cannot practice the patient, the people in the circle cannot feel the comfortable, and the slowly they will not will be in your circle.
Dạ, ở đây trong luân hồi xinh đẹp nhờ nhẫn, đó như là xinh đẹp chỗ này đang ý nói về các cái mối quan hệ và cái cuộc sống mà tươi đẹp của mình. Nếu mà mình thực hành nhẫn trong các mối quan hệ trong cuộc sống của mình thì tất cả mọi người ai cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái và họ sẽ có cái mối kết giao lâu với mình. Còn nếu như mình không có nhẫn nhục, không có thực hành nhẫn nhục thì sẽ không có ai muốn kết giao lâu với mình cả.
So that's a very important message it's giving. So people who are in your circle, when they're happy and comfortable, they will stay. No? When they are not happy and comfortable, they will leave from that circle.
Dạ, điều này rất là đơn giản và dễ hiểu. Trong các cái mối quan hệ của mình, nếu mà mình nhẫn nhục và mọi người cảm thấy thoải mái đối với mình, thì họ sẽ ở lại lâu với mình, họ sẽ kết giao lâu với mình. Còn nếu mà họ không cảm thấy thoải mái thì không ai có muốn ở lại lâu với mình cả.
Yeah, okay. Here it's talking about that when in the people who are in your circle. So when you don't practice the patience, when you generate the anger towards the people all the time, the person who are in the your circle, so they will get tired and they will not be in the your circle.
Yeah, nếu mà chúng ta không thực hành nhẫn nhục đối với những người xung quanh thì họ sẽ không cảm thấy thoải mái với mình trong những mối quan hệ đối với mình thì nếu mà không thoải mái thì họ sẽ không có ở lại lâu với mình và họ sẽ từ từ mà rời xa mình.
You know? So they will leave.
Dạ, cho nên là nếu không nhẫn nhục thì người ta sẽ rời bỏ mình và đi.
So that's why the here it talks about the patient is the importance of the patient.
Dạ, cho nên ở đây đang nói về cái lợi lạc của nhẫn nhục.
Sometimes sometimes the issue happens when you practice the patient, when you practice the patient, some people will not understand that much that you have to practice the patient. So in cases, some cases like that, when you practice the patient and the people show you too much anger or the too much things that, then you can respond it, okay?
Dạ, đôi lúc chúng ta thực hành nhẫn nhục mà những người xung quanh lại không có biết rằng mình thực hành nhẫn nhục mà thì tỉnh tảng họ tạo ra nhiều áp lực cho mình. Trong trường hợp mình không có chịu được nhiều áp lực quá thì những lúc đó thì thỉnh thoảng mình có thể trả lời mình trả lời lại với họ, mình cho họ biết là mình đang thực hành.
This is your own. Khorze sube, so the khorze sube zhe so the neme pa da trawa shin du yurin so wa da kholyo yurwe de je du shin du yurin so wa da ta pa ge wet nam de den de shin du yurin so wa da khorjur de we de je to ba shin du yurin so wa da odi lab da.
Dạ, cái nữa là cái câu có đời sống lâu dài tốt đẹp là sự
shin du yurin so wa da, the person who are practicing the patient also it will help you to live your life longer. So that means that because of that you will have more patience and your physical health will be better.
Dạ, nếu chúng ta thực hành nhẫn nhục thì mình sẽ có đời sống lâu dài. Ở đây nói là có đời sống lâu dài tốt đẹp. Bởi vì nếu mình nhẫn nhục mà mình không có nổi giận nhiều thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình.
So that's why it talks about the patience. The generally the patience means like you have to overcome to getting the with the angers, no? Even you mentally, you get the anger, but you should not show that anger. That's also the patient, okay?
Dạ, thực hành nhẫn nhục đó là mình phải kiềm chế cái cơn nóng giận của mình. Những lúc mà mình nóng giận, mình hãy cố gắng mình kiềm chế cơn nóng giận. Ít nhất thì mình có tức tối hoặc là bực bội trong lòng, mình cũng đừng có thể hiện nó ra ngoài.
Now here, the actually today I think that we finished the patient chapter.
Dạ, hôm nay thầy đã hướng dẫn xong cho mình toàn bộ nội dung của phẩm thứ 6.
And the patient chapter, after patient chapter, then what is comes?
Dạ, sau phẩm thứ 6 nó sẽ là phẩm phẩm nào thầy hỏi? Diligence. Diligence.
Yeah. Diligence. Right. After diligence, it comes to diligence. Yeah. So now the very good thing is that today we are finishing that patient chapter.
Yeah, nên hôm nay thầy đã hướng dẫn xong phẩm thứ 6 là phẩm nhẫn nhục rồi.
And phong chưa nói kỹ khó rồi nên chưa đủ được. Phong chưa nói nên chưa đủ được kỹ khó rồi.
Nên chưa thấy được.
Nên chưa good news and it.
Khó mà xong chuyện này khó mà.
Okay, okay, and do the band malam oj. Okay, yeah, yeah. Okay, so yeah, so we are going to finish that patient chapter, and generally the patient chapter is a finishing, and at least so the, I thought some give you some of the homework that you can do to improve that yourself. Yeah.
Yeah, thầy nói rằng xong phẩm thứ sáu thì sẽ có một số bài tập liên quan đến phẩm thứ sáu để mình có thể thực hành ở nhà. Đây là phần bài tập về nhà của mình.
And the most important thing is when you do the patient chapter. So now the here the few things are there in the patient chapter. First, you read the whole the patient chapter, okay? Then the patient chapter and choose the sum of the word. It's really the touch and the, your heart, okay?
Dạ, thầy nói rằng chúng ta bài tập về nhà chúng ta hay đọc lại bộ phẩm thứ sáu và hiểu ý nghĩa và mình chọn ra cái đoạn nào mình cảm thấy là nó chạm vào tâm mình nhiều nhất.
And the choose the sum of the that patient chapter word and then try to memorize that, okay?
Yeah, mình cảm thấy đoạn nào mà mình thích nhất thì hãy cố gắng học thuộc lòng đoạn đó.
And the, whenever you generate the anger, just remember this word, what you feel like the touching word, what you memorize, and the recall this word, okay?
Yeah, và sau khi mình học thuộc lòng rồi thì mình hãy liên tục mà mình gợi nhớ lại lúc nào mình cảm thấy mình bực tức hay là mình giận dỗi ai thì hãy nhớ lại cái đoạn đó và hãy cố gắng thực hành nội dung của đoạn đó.
And recall the, these words and the, what you have to do is that the, this is the first step practice what you have to do, okay?
Dạ, cho nên đây chính là phần bài tập mà thực hành đầu tiên là chúng ta đọc học thuộc lòng với lại chúng ta nhớ và thực hành cái nội dung đó lúc mình tức giận.
Am I clear about it?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu rõ cái mà bài tập này không ạ?
Okay. So then the what you have to do is that, okay, so first the whatever the in the patient chapter, just look at the read the book. Okay, this week read the book and the which really some words you feel the very touching and the words feel very much of the very very effects on way how you think, memorize this word, okay? Memorize this word. And the thing that after memorizing, think this word again and again, especially when you generate the anger, think those words, okay? Number one, point number one, okay?
Yeah, nên thầy lặp lại bài tập về nhà, bài tập số 1, đó là chúng ta hãy đọc lại toàn bộ phẩm thứ 6 này, và đoạn nào mình cảm thấy thích nhất và chạm đến tấm lòng mình nhiều nhất thì mình hãy học thuộc lòng đoạn đó, và đọc đi đọc lại đoạn đó. Khi nào mình tức giận hoặc là bực bội trong lòng, mình có thể mình nhớ đoạn đó, mình đọc lại và mình thực hành những gì mà mình nhớ được. Đó là bài tập thực hành đầu tiên.
And the second point is think that in the patient chapter, also think that the what, why the what, once you're not practicing the patient, not practicing the patient, what happened with the not practicing the patient, and when you generate the anger, what kind of that anger damage you, okay, your time, your mental peace, or the whatever damage. Also think the negative sides of the you're generating the anger and the negative point sides of the not practicing the patient, okay, second point.
Dạ, điểm thứ hai đó là chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta hãy nghĩ đến tác hại của nóng giận. Tác hại của nóng giận là khi mà mình bực tức hoặc là bực bội ai đó thì mình sẽ tốn thời gian và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào. Chúng ta hãy liệt kê những cái thứ tác hại mà những cái cơn nóng giận của mình nó đã gây ảnh hưởng cho bản thân mình như thế nào.
And also then also look at what kind of the then what you have to do is third point, that do that, okay, determining yourself to practice the patience much, I mean the more, okay. Among all this chapter, the patience is a very important practice, okay.
Dạ, cho nên là sau khi chúng ta thực hành hai bài tập đó thì chúng ta hãy khởi một cái động cơ rất là lớn, là từ nay về sau mình sẽ cố gắng và nỗ lực rất là lớn để mà thực hành nhẫn nhục đem đến cho mình nhiều lợi lạc. Ở trong nội dung của nhầm Bồ Tát hạnh thì phẩm thứ 6 là phẩm có nội dung quan trọng nhất.
Okay, among the patient chapter is very important. So that's why the what you have to do is that, okay, third step is that that thing that you will practice the patient as much as you can from now on. Okay, determine, get the determination. Okay.
Cho nên là phẩm thứ 6 là phẩm quan trọng nhất ở trong nhập Bồ Tát hạnh. Chúng ta hãy có cái động cơ lớn là từ nay về sau chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục nhiều nhất có thể.
Okay. And these are the three points. Okay. After you study the patient chapter, at least there should be the changes in you. Okay.
Và đây chính là ba bài tập về nhà, số 1, số 2, số 3 thì vừa nói xong rồi. Thì thầy nói rằng chúng ta đã học xong phẩm thứ 6 nhà Bồ Tát hạnh rồi, thì ít nhất mình phải có được lợi lạc gì đó từ phẩm thứ 6 này.
Okay, that's what you have to do. Okay.
Yeah. Nên mình cũng phải có thay đổi bản thân mình.
Another thing is, okay. Now one other thing is, I'm not so sure I announced this in this class, that when you all are starting the energy practice, the some groups, that I might pay the surprise visit for the some groups. Okay, I will not tell before that which group I'm visiting. Okay. I will come online, thầy, okay?
Dạ, thầy không nhớ là có thông báo ở trong lớp này chưa, thì thầy thông báo lại là đối với lại các học viên mà đã từng học thì năng lượng đối với thầy, thì mình có chi nhóm thực hành, thầy sẽ tình cờ tham gia vào một nhóm bất ngờ nào đó để thực hành cùng với mình, thì hôm nay thầy muốn thông báo lại điều đó.
Okay, I will come and see that how you're practicing. Okay, and the group, if you have any some certain question, then you can ask me directly when I come under that group, okay, online, okay.
Dạ, thầy sẽ đến bất ngờ để xem chúng ta thực hành như thế nào. Và nếu mà thầy có đến nhóm của mình thì mình có câu hỏi nào mà hỏi với thầy thì thầy sẽ giải đáp trong cái buổi tập cùng lúc đó.
Okay, then now we'll go for the Chundru Udhirva, Liu Udhirva, Chundru Liu Udhirva, diligence, right? Okay, now we'll go for the diligence chapter, okay.
Dạ, bây giờ chúng ta sang phẩm thứ 7, phẩm tinh tấn.
Được cái nào trực tiên đó. Đi mà được sửa về liệu được đó. Ok. Thế đó sửa về chân trụ dân, thế đó sửa về chân trụ dân, yếu mẹ. Lông mẹ yếu mẹ bà chứ, sơ nằm chân trụ mẹ mẹ chú. Vá sơ mẹ chân trụ dân gà là đồ thế mẹ tư chó xe chá rồi. Thế mẹ tư chó xe chá. Lê lô ngàn bà xe bà là dì lù tà nhìn nhẹ bà rồi bà thế mẹ tư chó xe chá. Lê lô ngàn lê xe bà dì lù tà nhìn đó. Tether serve it, Sundry, some tether turn, a chanjo, and a lume, and then lume, you are members, son of Sundry, manager. Tether serve it, Sundry, some of a tether turn, a chanjo, you are members, son of this one, son of Sundry, manager. Okay, that didn't matter.
Yeah, Tether, bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ bảy, phần thứ bảy, đoạn đầu.
Now, here it talks about generally the practicing. No? When you come to the Dharma practices, the diligence is a very important.
Dạ, ở đây đang nói về tinh tấn. Thầy nói là trong cái quá trình mà chúng ta thực hành Phật pháp thì tinh tấn là một cái phẩm chất cũng rất là quan trọng.
So it gives the example that when you look at the example, so it gives the example. So if they give the example is something like that, when you look at the lamp, when you burn the lamp and to get the light, good light from the lamp, what you need. First thing is a lamp, you should keep the lamp where there is no wind. Once there are lots of winds, then the lamp cannot burn.
Dạ, ở đây là lấy một cái ví dụ rất là hay. Nhận thế rồi trau dồi tinh tấn thế mới thành giác ngộ. Như không gió, không hề lay chuyển, không tinh tấn, phước đức không thành. Là nếu mà mình muốn mà đốt một cái ngọn nến lên thì mình phải tìm cái chỗ nào để đốt nến. Tìm cái chỗ không gió, mình mới đốt nến được.
So that's why the what's the important thing is when they should not be the lots of the the winds. So it is something like not having the wind, it is like the your practice should be the very diligence.
Yeah. Thì ở đây là để một cái ngọn nến mà nó cứ cháy sáng liên tục được thì sẽ cần một cái môi trường nó không có gió. Tại có gió nó sẽ lay chuyển cái ngọn nến, nến nó sẽ không có cháy liên tục được. Nên mình thực hành cũng vậy, mình phải liên tục để cho cái pháp thực hành của mình nó phải dồi dào, nó liên tục, nó không có được ngừng nghỉ là.
Okay, so diligence is something like that. So here it talks of hindrances like obstacles. So mainly the obstacles there, the laziness is the main obstacle to the practice of Dharma. So that's why they told that the laziness, there are the three kinds of the laziness.
Dạ, cho nên trong cái ví dụ này, trong cái ví dụ này thì ngọn gió nó chính là cái chướng ngại đối với ngọn đèn. Thì có gió thì đèn nó sẽ bị tắt. Và cũng giống như vậy, mình thực hành tinh tấn, trong thực hành của mình sẽ có chướng ngại lớn nhất của mình đó chính là lười biếng. Thì tinh tấn chính là cái cách đối trị với lười biếng. Lười biếng thì có ba loại lười biếng.
So here it is saying that with the diligence, you can leap in the path to the enlightenment. With the proper diligence, you have the proper diligence, then you can be in the path. Okay.
Yeah, cho nên trong cái đoạn đầu cũng có nói rằng nếu chúng ta thật sự tinh tấn đúng cách thì cái chuyện tinh tấn đó nó sẽ hướng mình và giữ mình ở đúng trên cái con đường đi đến giác ngộ. Như hai câu đầu, nhẫn thế rồi trau dồi tinh tấn thế mới thành giác ngộ. Tinh tấn đúng thì sẽ giúp mình giác ngộ.
Okay, so now here it talks about the teacher Chung Khang Gala Troa, who said the Sikjian Yeva, the Vatsun Dru Siddhi Zambal Gya, Wala Troa Chung Na Titsun Dru Resik Yorma.
Dạ, cho nên đầu tiên, ở đoạn thứ hai nói về định nghĩa tinh tấn như thế nào. Tinh tấn là hào hứng với thiện, đó là định nghĩa tinh tấn. Nói về đối nghịch của điều này, đối nghịch của điều này là tinh tấn dùng để đối trị với cái gì?
So now the, here the one thing you should know that how you can be the diligence to practice the Dharma. So there are the few points.
Dạ, nên chúng ta cần phải hiểu là mình phải thực hành tinh tấn như thế nào. Thì có vài điểm quan trọng mình phải thực hành để mà mình có thể tinh tấn được.
Whatever the Dharma you practice, the first thing is your motivation, okay? Intention should be things that are to benefit the others. When you are reading the sutra or the whatever that you are chanting or whatever, things that while you are reading that, whoever hear that your mantras or the prayers, like a spirit or the animal, dog or cat, or whoever hear that, just think that they may get liberated from the suffering or they may receive the Buddha's blessing.
Và điều đầu tiên là động cơ thực hành của mình. Động cơ thực hành đúng đắn ở đây là chúng ta phải luôn nghĩ làm lợi lạc cho người khác. Ở đây là làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Cho dù mình thực hành điều gì, cho dù là nhỏ, đọc kinh hoặc đọc chú như thế nào, thì mình cũng hay nghĩ rằng cái tiếng đọc kinh đọc chú của mình nó sẽ lợi lạc đến những chúng sinh ở môi trường xung quanh. Nếu mà gần đó có con chó hay là con mèo nào có nghe được thì cũng cầu nguyện rằng những cái con mà nghe được cái tiếng kinh đó nó cũng sẽ mang đến lợi lạc rất nhiều cho những loài chúng sinh đó.
Did you all have the dinner?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có ăn tối chưa
ạ? Okay. And if you not had the dinner, you might be get hungry or what?
Dạ, thầy hỏi mình chưa, ai mà chưa có ăn tối, mình có đói không ạ?
Okay. Today I have the good dinner, okay? Celebrate, have the party, okay?
Dạ, thầy nói là hôm nay mình tí mà ai chưa ăn tối, lát mà ăn tối mà ăn nhiều nhiều tí xíu, chắc hôm nay có chuyện vui, muốn ăn mừng, cho nên thầy bảo là mình ăn tối ăn ngon một tí.
Okay, now don't ask me the why today you should have the party, okay?
Dạ, thầy nói là đừng có hỏi thầy tại sao là hôm nay mình nên ăn mừng.
But there is a reason to have the party, okay?
Dạ, nhưng mà có lý do để ăn mừng.
Maybe slowly you might know.
Dạ, thầy nói là từ từ mình sẽ biết.
Okay. So if you not had the dinner, if you only had the dinner, then there is no party. No. If you not eat the dinner, then you won't have the dinner party. Okay.
Dạ, ai mà ăn tối rồi thì coi như là không có ăn mừng gì hết à. Còn ai chưa ăn tối thì lát mới đi ăn mừng.
Okay. And if you have just had the party, and your most important thing is to drink. Okay. If you take in the yeah and the yeah, I have some like a yeah Coca Cola whatever drink, okay, tea or whatever, okay.
Yeah, thầy nói mình ăn mừng nhưng mà đừng có uống rượu, mình uống trà hay là uống Coca Cola cũng được.
Okay, yeah, okay, and okay, so yeah, and if you ask them, ask you the why, then you don't know the reason. I think you don't know the reason, just know to just to have to celebrate, okay.
Dạ thì mình đi ăn mừng mà có ai hỏi mình tại sao lại đi ăn mừng thì mình nói rằng cũng không biết nữa, nhưng mà tại vì thích thích ăn mừng thì ăn mừng vậy thôi.
Okay. And okay, normally they're saying, okay.
Dạ, có một câu nói như thế này.
So you know that British people, though, when you tell the joke, British people will laugh the two times.
À, dạ, thầy nói rằng khi mà mình kể một cái câu chuyện chuyện cười, một câu chuyện vui nào cho người Anh, thì họ sẽ cười hai lần.
So British people, first time they will laugh when everyone laughs, no, they will laugh.
Dạ, là lần đầu tiên là kể câu chuyện cho đám đông thì khi mà mọi người cười thì cái người đó cũng cười theo, để cười theo đám đông.
And second time they will laugh at the middle of the night.
Lần thứ hai là tối khuya đi về nhà cười thêm một lần nữa.
Middle of the night when they laugh because that time they understand the joke.
Dạ, tại vì đến nửa đêm mới nhớ lại câu chuyện, nó mới biết là tại sao nó mắc cười, cho nên lúc nửa đêm mới cười thêm một lần nữa.
Because first time after the joke they just laugh because everyone is laughing. Middle of the night they laugh because now they understand the joke, then they will laugh two times. Okay.
Dạ, lần đầu tiên nghe câu chuyện cười á, tại vì mọi người xung quanh đều cười nên mình phải cười theo, cười phong trào thôi. Đến nửa đêm thì về nghĩ lại câu chuyện đó mới hiểu tại sao lại mắc cười nên cười thêm một lần nữa.
So same thing, okay? You will have the two time, two party, okay? Today you will just do the party because I told you to have the party. And the next party you will do when you understand the why you have to celebrate it, okay? That's time you will do the second party, okay?
Dạ, cho nên là hôm nay mình ăn mừng là tại vì thầy 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 bảo lớp mình đi ăn mừng thì mình chỉ cần ăn mừng thôi, mình không cần biết lý do. Lần sau khi mình biết là tại sao lại là chuyện vui thì lúc đó có thể mình ăn mừng thêm một lần nữa.
Okay. So yeah, okay. So now come because yeah, okay. Just the thought to tell you that yeah, okay. So now the practice of the yeah, so generally, on the Sunday, I know that is the time is very precious for you all, no? So you have to spend the time with the families and the time, yeah. So and the, today, I just have the reason for you to celebrate, okay?
Yeah, thầy nghĩ là Chủ nhật là một ngày rất là quan trọng đối với mọi người vì nó là cái giờ mình sử dụng cho gia đình của mình. Nên là hôm nay thầy muốn có thêm một cái lý do vui vui nữa để mình cùng vui với gia đình trong ngày Chủ nhật.
Okay. So if you have the anything, the most important is drink, okay? So you can have the Coca-Cola, Pepsi-Cola, tea or whatever, okay? When you're having the dinner, okay?
Dạ, trong buổi ăn tối nếu mà có uống gì thì mình uống Pepsi, Cola hay là uống trà thôi ạ.
Okay, okay. So that thing, okay. Okay, so now, okay, that's the thing, okay? Okay, so now the coming to the practicing the patient, no? Sorry, patient with diligence. No, diligence is the laziness. There are three kinds of the laziness to the practicing the Dharma, okay?
Dạ, tiếp theo nói đến lười biếng ạ. Tinh tấn là để đối trị với lười biếng. Thì nói về lười biếng, mình có ba loại lười biếng.
The laziness is that the one thing is a laziness. Whatever you do, do it tomorrow. When you do it, that is a laziness, the first thing, okay?
Dạ, loại lười biếng đầu tiên đó là trì hoãn, là mình cứ hẹn đến ngày mai hãy làm. Thì loại đầu tiên đó là trì hoãn.
Always remember that the tomorrow, sometimes when you think to do tomorrow, sometimes things change so fast, no? Situation won't be the same today and the tomorrow. Very much changing so fast, no things.
Dạ, khi mà mình trì hoãn công việc của mình cứ hẹn đến ngày mai thì mình hãy nhớ điều đó là ngày mai mọi thứ nó có thể thay đổi rất là nhanh. Đôi lúc là nó không có còn kịp để mà mình làm công việc đó nữa bởi vì tình hình mọi thứ nó đã thay đổi rồi.
Sometimes you will think to do for the few days later, no? But the few days later, everything will get changed.
Dạ, đôi lúc mình nghĩ là cái công việc này không quan trọng để vài ngày sau thì hãy làm. Nhưng mà có thể vài ngày sau, mọi thứ, tình hình nó sẽ thay đổi. Nó không có còn giống như cũ nữa.
Okay, so that's why the laziness is always think that you can do tomorrow. You will feel like tomorrow there's nothing happened, you can do it. But in the reality, sometimes things get so changed so fast and in the tomorrow, it won't be the very different, it may happen.
Dạ, đôi lúc mình nghĩ rằng ngày mai mọi việc nó vẫn sẽ giống bình thường thôi, rồi công việc này mình chờ đến ngày mai làm hoặc là vài ngày sau làm cũng được. Nhưng mà bởi vì vô thường, mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Đôi lúc ngày mai hoặc là vài ngày sau tình hình nó sẽ không còn giống như là bây giờ nữa.
Okay, so that's why the laziness is something like a thing to do tomorrow or the later on do it, no? Sometimes you will feel that everything will remain as the same, but in the reality, sometimes everything will not remain the same. Within a one day, within a day, it can be changed. Things will get very different, no?
Yeah, cho nên loại lười biếng đầu tiên đó chính là lười biếng trì hoãn, là chúng ta cứ hẹn lần hẹn lựa các công việc của mình giờ đến ngày mai hoặc là vài ngày nữa mình mới làm. Nhưng mà trong tương lai ngày mai hoặc là vài ngày nữa tình hình mọi thứ nó sẽ thay đổi, mình không hề biết nó sẽ thay đổi như thế nào, cho nên là không khó có thể nào nói trước được.
So when you look at like in the life, so morning you might be very healthy and the evening you will get the very unhealthy and the sick. Huh? So that's why the when you that everything dharma practice or whatever the good things you have to do, sometimes you will not you should not procrastinate, no get not get be do don't go you don't should not get the influence or the should not carried away by the your laziness. Hmm?
Dạ, có lúc buổi sáng mình khỏe mạnh đến buổi chiều mình bị bệnh rất là nặng. Cho nên là mọi thứ, ngay cả trong một ngày nó cũng có thể thay đổi được, huống chi nói đến ngày mai hoặc là vài ngày nữa. Nên là có điều gì mà mình cần phải làm, đặc biệt là chuyện thực hành của mình. Nếu mà mình có thể làm hôm nay thì hãy cố gắng thực hiện. Bởi vì tương lai mọi việc nó diễn biến như thế nào và nó thay đổi như thế nào, mình hoàn toàn không thể nào mà nói trước được.
Yeah, got it, no?
Dạ, thầy nói mình hiểu phần này không ạ?
Let me tell you my own life story.
Yeah, thầy kể một câu chuyện của thầy.
As you know, the many years now I'm not teaching in the South India monastery.
Dạ, như là chúng ta biết thì trong nhiều năm nay thầy không có còn giảng dạy ở tu viện ở Nam Ấn nữa.
So no one thought that I will be not teaching the South India monastery. Even I never thought that one day I will not teach in the monastery, no? Sometimes that time I was just thinking whole life I will teach in South India monastery, no? But sometimes when I start the deep car and everything, then all the things get changed, no?
Yeah, thì trước khi mà có deep car thì lúc đó thầy nghĩ là cả đời thì sẽ sống ở trong tu viện mà sẽ chỉ giảng dạy ở trong tu viện mà thôi. Lúc đó không ai nghĩ là thầy sẽ ngưng không dạy tu viện nữa. Bản thân thầy cũng không nghĩ đến chuyện đó. Mà từ khi có deep car rồi mọi thứ thay đổi rất nhiều. Bây giờ thì thầy đã không có còn giảng dạy ở tu viện ở Nam Ấn nữa trong rất là nhiều năm rồi.
Then I saw monastery, send the monastery, but everything get changed, no? Things.
Yeah, sau đó thầy thành lập tu viện của thầy và từ đó thì mọi thứ thay đổi rất nhiều.
So that's why the even the dharma practice, you will feel that the thing, everything will be the same. But the, so that's why there is sometimes we get delayed that doing the dharma practice, we'll think we'll do tomorrow afterwards. But the things and the changes, the day by day, things get so change so fast and that you might not get that same time to practice with them.
Yeah, bởi vì mình có cái cảm giác là mọi thứ nó sẽ vẫn y hệt như vậy. Ngày mai, ngày mốt, rồi gì thì mọi thứ nó vẫn y hệt như vậy. Thì cái cảm giác đó khiến cho mình nghĩ rằng cái công việc này để ngày mai làm cũng được hoặc là vài ngày nữa làm cũng được. Nhưng mà mình không có ngờ rằng bản thân mình sẽ không có nghĩ đến chuyện là mọi thứ ở tương lai nó sẽ thay đổi rất là nhiều ngoài cái suy nghĩ của mình. Mình không thể nào lường trước được. Cho nên là thầy nói chúng ta đừng trì hoãn trong các công việc thực hành.
Okay. Then this is first laziness. And the second laziness is a laziness is when you get attached to the doing the some unnecessary things, no?
Yeah, đó là loại lười biếng đầu tiên. Loại lười biếng thứ hai đó là chúng ta bám giữ vào các cái việc không cần thiết.
Unnecessary things, a lot of times we will get attached to the some unnecessary things, no?
Yeah, mình có thói quen và cứ lặp đi lặp lại mình bám giữ vào các cái việc làm không cần thiết, đó là loại lười biếng thứ hai.
What is the worst unnecessary thing?
Dạ, thì cái việc mà không cần thiết mình tệ nhất là việc gì?
It depends on the everyone. It depends on your life. Different things. No?
Thì cái việc không cần thiết của mình mà mình cứ hay làm hoài đó thì nó phụ thuộc vào cái cuộc sống của mỗi người.
So that really you just look at your life and see the what the unnecessary things you are doing, what you don't really have to do.
Cho nên chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình và xem là cứ mỗi một ngày mình làm những việc gì không cần thiết và mình cứ phải làm lặp đi lặp lại.
Okay, that's you do. Okay, that is the second type of laziness. Okay, the third type of laziness is it's called the humiliating the self. Humiliating the self is though I cannot do it. I cannot do it. No, that is a self-humiliation. That is the one of the worst kind of laziness.
Yeah, và loại lười biếng thứ ba đó là loại lười biếng tự xem thường mình. tự xem thường mình có thể hiểu đơn giản là tự ti. Tự ti có nghĩa là mình nghĩ rằng mình không làm được đâu, mình không có khả năng làm được chuyện đó, mà không có khả năng đạt được cái thành công đó, vân vân. Thì nghĩ như vậy có nghĩa là tự xem thường mình.
Okay. That is something that the worst, worst kind of, the laziness, the self-humiliating. Self-humiliating is thinking yourself that I cannot achieve this, I cannot do that, okay? So that is a self-humiliation, okay? That is the worst. Mm?
Dạ, nên loại lười biếng thứ ba là lười biếng tự xem thường mình, hoặc là mình có thể hiểu đơn giản đó là tự ti. Thì mình cứ nghĩ là mình không làm được chuyện đó, mình không có đạt được cái thành công đó, cứ nghĩ như thế khiến cho mình không có dấn thân, không có làm được chuyện gì cả. Thì đó là một loại lười biếng rất là tồi tệ, mình cần phải từ bỏ.
Okay, so that's why the sometimes you will feel yourself that oh I cannot achieve the Buddhahood like that. This is the worst kind of the laziness. Always remember that you have the Buddha nature and you can become the Buddha. Okay. Mm?
À, cho nên nếu trong tâm tưởng của mình mà mình nghĩ rằng tôi có thể là tôi không có thành Phật được đâu, tôi không có tu để được Phật quả được đâu, thì đó là cái loại lười biếng này, là lười biếng tự xem thường mình. Đó là cái loại khiến cho mình không có dấn thân làm được việc gì cả, nên mình cần phải từ bỏ loại đó.
When you can think that you can become the Buddhahood, that means that you can overcome all the difficulties, okay? Mm?
Dạ, ở trong tâm mình chúng ta cũng có Phật tính, nên hoàn toàn mình có thể thành Phật quả, mình có thể thành Phật được. Cho nên nếu mà mình thực hành thì chắc chắn là mình sẽ thành Phật được.
So in the difficulties in the life always comes and go. That was a very normal.
Dạ, trong cuộc sống có những lúc khó khăn và có những lúc thuận lợi, điều đó là rất là bình thường.
I always tell you, no, to see the opportunity in the difficulties.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói là mình có thể nhìn thấy cơ hội trong những khó khăn.
Also, opportunity comes, there might be difficulty. Okay, when the difficulties come, also there will be the opportunity. So think that you have the Buddha nature. You, once you can become the Buddha, that means that you can overcome all the difficulties. You have the potential. Hmm?
Dạ, cho nên nếu mà mình lúc nào mình có được cái cơ hội tốt, mình thấy được cơ hội tốt đó, thì bên cạnh cơ hội tốt nó cũng đi kèm với khó khăn. Thế lúc nào mà mình thấy có khó khăn á, thì bên đi kèm nó lúc nào nó cũng có những cơ hội tốt cho mình. Cho nên nếu mà mình có thể mà mình vượt qua được những khó khăn đó là hoàn toàn là mình có thể đạt được thành công.
Okay, so that's why the worst laziness is self-humiliating. Okay, self-humiliating, as I told you, no, you will feel yourself that you can do nothing.
À, cho nên loại lười biếng này là loại lười biếng thứ ba là lười biếng tự xem thường mình, là loại rất là tồi tệ nhất. Đó là mình luôn là mình cũng tự coi thường bản thân mình, nghĩ rằng mình không có khả năng làm tất cả các việc, thì loại này là loại rất là tệ.
Việt Nam, you have the April Fool Day.
Dạ, thầy hỏi là ở Việt Nam mình có
no,
ngày
no,
cảm
I'm
tháng tư
asking
không?
You, Phong. I'm asking you.
I don't think we have.
Right, I'm cool. Asking you, do Vietnam have the April Fool Day or what?
Some people play, some people don't.
Good thing is that today I'm giving teaching on the not an April Fool Day, not an April 1st, otherwise one thing I'm just playing and just doing the some make the fool.
Yeah, thầy nói rằng may hôm nay là ngày 2 tháng 4. À, thầy hỏi ở mình có ngày cá tháng 4 không à? Thì thầy nói may là hôm nay là ngày 2 tháng 4, chứ đúng ngày cá tháng 4 có thể thầy lên thầy chọc thầy nói những câu chuyện nó đùa với lớp mình.
Okay, good thing. So when I tell you that everyone is the Buddha nature, everyone can become the Buddha, no, you can become the Buddha.
Dạ, cho nên là khi mà thầy nói rằng tất cả mọi người ai cũng có Phật tính rồi, ai cũng có thể thành Phật.
Yeah, okay, so that's the difficulties. Okay. So yeah, just think about okay, that is the thing. Okay, diligence and thing. So yeah, so now the thing is that the laziness. No? So these are things. Now when you start to the practice the Dharma. So as I told you before, that so when you are having the diligence comes that when you can enjoy the Dharma practice. No? Mainly you can enjoy the Dharma that when you really have the thinking the Dharma to doing for the some. For the others, for the sake of the others, then you really can enjoy the Dharma practice. So as I told you before, when you practice the Dharma, when you're reciting, think that to benefit the others. Like an example. Mm-hmm.
Dạ, cho nên thầy nói rằng để mà đối trị với lại các loại lười biếng vừa mới kể trên, là chúng ta cần phải có tinh tấn. Tinh tấn làm sao mình biết được là mình đã có tinh tấn? Có tinh tấn là mình cảm thấy rất là hoan hỷ đối với lại pháp hành của mình. Thì khi nãy thầy vừa mới nói là lúc mà thực hành pháp cần phải có cái động lực. Động lực đó là nghĩ đến lợi lạc cho người khác. Nhờ cái động lực đó mình có được cái hoan hỷ và cái hào hứng lúc mà mình thực hành pháp. Giống như định nghĩa của tinh tấn là hào hứng với thiện, mình có hào hứng đối với việc làm thiện thì lúc đó mình có tinh tấn.
Okay. So like when you're having the animal, not dogs and cats, when you're having not only think for the giving the food, also think to the pray and the recite the sutras and the pray for them to in the next life also they may get the Buddha's blessing and the born in the Buddha's pure land like that. And these animals, when they're your pet animal, when they die and they're born in the Pardo, at least they can know that, at least they will know that you have done not only give you the food, they're also trying to help you to the liberate you from the samsara. So they will feel very proud to be you or to be the owner.
Dạ, cho nên là khi chúng ta thực hành bố thí cho một cái con thú nào, ví dụ con chó, con mèo, mình cho nó ăn thì không phải là bây giờ mình thực hành thì mình, ngoài cái chuyện mình cho ăn thì mình hãy đọc kinh và cầu nguyện, đứng ngay cái chỗ con thú ra và đọc kinh và cầu nguyện cho con thú đó. Đời này có chết đi thì đời sau sẽ được sinh lên cõi tịnh độ, hoặc là ít nhất có phước lành, sinh về cõi lành. Thì ở cái con thú đó, đời này có thể nó sẽ không biết đâu, nhưng mà khi mà nó chết, ở đời này nó chết hết cái đời thú đó, thì ở trong trung ấm, lúc mà ở trong trung ấm thì mình học rồi mà trung ấm sẽ biết được tất cả, nó sẽ biết được là cái người đó lúc mà cho tôi ăn đã có cầu nguyện và mong cho tôi về đến cõi lành, thì con thú đó, lúc mà trung ấm nó sẽ biết.
Even they died, your pets, they died, they born in the part, they will know, understand everything what you did for them. So that's why if you do the prayer for them, you recite the sutras for them, and whatever you could they do, they will feel very proud of the, what you did for them. No? And
nên một con thú ở trong nhà của mình, nếu mà mình cho ăn và mình cầu nguyện như thế, thì khi mà nó chết đi, thì chắc chắn nó sẽ biết là người chủ đã không phải là chỉ cho ăn mà còn có cả cầu nguyện những điều tốt lành cho nó. Và ở trong trung ấm thì con thú đó chắc chắn nó sẽ biết hết được những điều đó.
So this is the how you can practice the Dharma, no? So practice Dharma, so that is the diligence of practice Dharma. When you have that kind of the thinking to do for the others or the truth or the benefit in the others, then you will feel the joy of the practice of all the Dharma. If you try to do it as something for the yourself, then you will not feel that joy that much of the Dharma practice. Hmm?
Dạ, cho nên là cái động cơ rất là quan trọng. Động cơ lúc mà mình thực hành pháp, mình hãy nghĩ đến lợi lạc cho nhiều người khác. Thì khi mà mình phát cái động cơ lớn là mình mang lợi lạc đến cho nhiều người khác và mình làm cái chuyện đó, thì nhờ cái động cơ lớn đó, nó sẽ giúp mình có được niềm vui và hào hứng đối với cái chuyện thực hành pháp.
Ok. Nyom le dewe ronye da nyi le tebe sepa yu kurve dunghe mejo le lelo jagur jivu jiruwa. Nyom le dewe ronye da nyi le tebe sepa yu kurve dunghe mejo le lelo nyavur jivu jiruwa.
Dạ, sang đoạn thứ ba. Thích nếm vị sung sướng rảnh rang, lại thích thú vùi vào giấc ngủ. Thế nên chẳng chán khổ luân hồi, lại càng sinh ra thêm lười biếng.
So here talks about that laziness. The giving the laziness is a too much of the sleep is a considered as a laziness. You can read that. No? Hmm?
Yeah, nhưng mà mình thấy nhưng như là mình thấy ở đây ấy, thì thích nếm vị sung sướng rảnh rang, lại thích thú vùi vào giấc ngủ. Nên là ai mà thích ngủ ngủ nhiều quá cũng tính là lười biếng luôn.
Maybe Shanti Deva cannot sleep too much. I think yeah.
Dạ. Dạ thầy nói rằng chắc là ngài Tịch Thiên ngài không có ngủ được nhiều, cho nên ngài nói ai ngủ nhiều là lười biếng.
So ones who cannot sleep, then they will think the sleeping is a problem. Then the one who cannot sleep, then when they see the people, others people sleeping very well, they will not feel happy. So they know they make it problem.
Dạ, mấy người mà khó ngủ á, thì sẽ nói là cái chuyện ngủ nhiều đó là có vấn đề, là lười biếng. Cho nên ở đây là chắc là ngài Tịch Thiên ngài không có ngủ nhiều được, nên ngài nói rằng ai mà đang ngủ nhiều chắc là đang bị lười biếng.
If you look at the sad people, they cannot see the happiness in the other people. So when they are sad, they will feel, expect that everyone should be the sad. No?
Lấy ví dụ là một người đang buồn á, thì không thể nào chấp nhận được những người khác đang vui. Thấy người khác vui là nghĩ là người khác rất là không ổn. Cũng giống như vậy thôi.
So Shanti Deva, maybe he could not sleep well. Now he is saying that too much sleeping is a laziness.
Dạ, nên thầy nói rằng có thể ngài Tịch Thiên ngài không có ngủ nhiều được, cho nên ngài nói ai ngủ nhiều là lười biếng.
I don't agree with this point.
Dạ, thầy không có đồng ý với điểm này.
Yeah, but the day is no incident. People who oversleep, they cannot. Buddha never said that if you oversleep, you will never achieve the Buddha. Buddha never said that.
Dạ, trong kinh điển Đức Phật chưa bao giờ nói rằng nếu mà ngủ nhiều quá thì sẽ không có thành Phật. Chưa bao giờ nói câu đó.
When I was studying, I was sleeping 8 hours, sometimes 9 hours. Some student, when we give the exam, some people only 3-4 hours they sleep and they sleep only 3-4 hours and study. But they don't get the more marks than me who sleeps more than 8 and 9 hours.
Dạ, thầy nói là hồi xưa đi học ấy, lúc mà đi thi, lúc mà thời gian ôn thi thì thầy vẫn ngủ ra đều đặn mỗi ngày 8 tiếng, có khi ngủ một ngày 9 tiếng luôn. Nhưng mà có những người khác ôn thi thì một ngày ngủ chỉ có 3-4 tiếng thôi, thời gian còn lại cứ thức, ráng thức để mà học ôn bài. Nhưng mà thức nhiều, học ôn bài nhiều, cuối cùng điểm cũng đâu được bằng thầy đâu, thầy vẫn điểm cao hơn. Tôi nói như vậy.
So that's why, okay. So if you can sleep, sleep well, okay.
Yeah, cho nên thầy nói rằng nếu mà mình có thể ngủ được thì ráng ngủ cho ngon.
Okay, sleep well, and I don't think it will make the, I mean, your practice effect or your practice, okay.
Dạ, yeah, nên ngủ ngon như thế, thầy không có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng gì đến thực hành của mình đâu.
I think the sleeping is the best medicine, really. If the person can live without the food, I think that they can live. I mean, that's quite a number of the days, no? But without the sleep, it will be very difficult, okay? The sleep is the best medicine.
Dạ, yeah, thầy nói rằng ngủ có thể là một cái cách trị liệu tốt nhất. Với một người không ăn, có thể không ăn, nhịn ăn vài ngày vẫn sống được. Nhưng mà cứ một ngày không ngủ thì qua ngày hôm sau rất là mệt mỏi, không thể nào chịu được.
Okay, so that's why I don't agree that Shantideva was a laziness, not sleep, there's something oversleep. I don't agree with this point.
Dạ, cho nên có ở đây ngài Tịch Thiên ngài nói ai mà thích thú vùi vào giấc ngủ đó tính là lười biếng thì thầy không đồng ý với điểm này.
Okay. So person who sleep, person the master who tells the sleeping is not that good.
Dạ, thầy nói là những người thầy nào mà dạy học trò là ngủ là không tốt, ngủ nhiều là không tốt.
There might be two reasons, okay?
Dạ, có thể có hai lý do.
Sharing the chikada. Okay. The number one is the master who tells the sleeping is not good. Number one reason might be that master could not sleep at all.
Dạ, thầy nào mà không ngủ được thì sẽ nói với học trò ngủ nhiều là không tốt.
Who cannot sleep, then he will make everything is bad.
Dạ, ai không ngủ được thì sẽ nói những cái người nào mà ngủ ngon, ngủ nhiều là đó là thói quen xấu.
So that's why the person who cannot laugh, if you person who sees the others laughing, they make it that's a problem. Because they could not laugh.
Người nào mà không có vui, không có cười được thì nhìn thấy mọi người xung quanh cười thì nghĩ rằng mọi người xung quanh đang có vấn đề.
Okay, so that's why the person who are not happy, sad, they cannot see the other person, the happy and the joy. So they make that problem again being happy.
Nên người nào đang buồn thì thấy những người xung quanh mình đang vui nghĩ là họ đang có vấn đề, nên họ thấy cái niềm vui của mình, những người xung quanh đó nó là một cái vấn đề gì đó không bình thường.
Okay, so that's why the second thing is the master who says sleeping is not good. Second reason is if he can sleep well, then he's telling a lie. Okay.
Thứ hai là nếu mà một người thầy nào mà ngủ rất là nhiều, ngủ ngon, thích ngủ, nhưng mà bây giờ lại nói với học trò đó là ngủ nhiều là không tốt, thì vị thầy đó là nói dối.
So that's why I oversleep. I see that the sleeping is not laziness, it's a perfect, okay? So sleep well, okay? Don't worry about this wood, okay?
Dạ, nên bản thân thầy là một người ngủ rất là nhiều và thầy cũng ngủ ngon lắm, cho nên thầy không thấy ngủ là tệ gì cả. Thầy cũng không thấy ngủ nhiều là lười biếng gì cả, cho nên mình có thể mình tạm lơ đi cái câu này của ngài Tịch Thiên à. Nên nếu mà mình ngủ nhiều được, ngủ ngon được thì cứ ngủ không sao.
Okay, so don't worry about it. Okay, so that's why as I told you up till now, no one have failed to achieve the enlightenment because of the sleep. Okay, up till 2000 years, no one have failed to achieve the Buddhahood because of the sleep. Okay, it not happened to within the 2000 years after the death of the Buddha. It's still 2500 years. It will not happen.
Dạ, thời Đức Phật còn tại thế, chưa có ghi nhận trường hợp nào là ngủ nhiều quá rồi không thành Phật cả, rồi không có giác ngộ cả. Nên từ lúc đó tới bây giờ cũng đã hơn 2500 năm rồi, cũng chưa có ghi nhận trường hợp nào là ngủ nhiều quá mà không có thành Phật cả. Cho nên là mình cứ yên tâm là ngủ nhiều nó không được tính là lười biếng. Ngủ nhiều quá cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện tu tập thành Phật của mình đó.
Okay, okay. So yeah, just want to share you that, okay?
Dạ, thầy muốn chia sẻ với mình điều đó.
And one thing, okay.
Yeah, và có một điều thế này.
Okay. One thing is that normally when you go to the bed and when you sleep, first the most important thing is when you lie on the bed and don't think too much. Okay. When you think too much, then it will affect your sleep. Okay.
Điều quan trọng là lúc mà mình đặt lưng xuống mình ngủ á, mình đừng có suy nghĩ nhiều á. Lúc mà suy nghĩ nhiều trước khi ngủ á thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.
And sometimes when you see your bed and sometimes even you could not fall asleep, just lie on the bed, okay?
Và nếu mà mình không có ngủ được, mình nằm mình không có ngủ được thì cũng vẫn cứ nằm ở trên giường.
And when you lie on the bed and sometimes if you cannot sleep, then take out the pillow. Sometimes it may help to fall asleep, okay?
Dạ, và nếu mà mình nằm mình hoài mà vẫn không ngủ được, mình có thể kéo cái gối ra, có thể sẽ giúp cho mình dễ ngủ.
Shanti Deva say the sleeping is the laziness. I'm teaching you how to fall asleep, how to sleep.
Dạ, thầy nói rằng mình đang học nhà Bồ Tát Hạnh. Ngài Tịch Thiên thì đang nói với mình đó là ngủ nhiều là lười biếng, còn thầy thì đang dạy mình làm sao để ngủ ngon.
I'm sure that if you cannot fall asleep, that next day you will be very tired. How can you practice the Dharma? Impossible.
Dạ, nếu mà mình không ngủ ngon được thì qua ngày hôm sau rất là mệt mỏi, lúc đó thực hành cũng không có tốt cái gì cả.
Yeah. But the, you know the one thing, the Shanti Deva himself, the life story, people used to see him as the only he do the three things.
Dạ, ở cuộc đời của Ngài Tịch Thiên á, nếu mà mình có đọc cái tiểu sử của Ngài thì cả cuộc đời của Ngài, những thầy khác ở trong chùa chỉ thấy Ngài Tịch Thiên làm có ba việc thôi.
Shanti Deva people, they told him that the three nickname of the three is he do the only three things. He will eat, sleep and use the restroom. So that is his nickname, person who do the three things.
Dạ, ở trong tu viện của Ngài Tịch Thiên á, thì những cái vị thầy khác nói Ngài Tịch Thiên bằng một cái biệt danh đó là một ông thầy chỉ biết ăn ngủ với lại đi vệ sinh thôi, ngoài ra không thấy Ngài Tịch Thiên làm bất kỳ công việc nào khác ở trong tu.
Legendary story says that when they want to Shanti Deva kick him out of the monastery, so that's why they asked him to give the teaching. People thought that we asked him to give the teaching, definitely he cannot teach anything because he do only three things: eat, sleep and use the restroom. So that will he will run away. They thought like that, but he accepted to give the teaching. He came and he gave the teaching. That is the word of Bodhisattva Bhattacharya. Stories goes like that.
Dạ, nếu mình
when
có
he
đọc
was in the Nalanda, okay, the Shanti Deva.
Dạ, nếu mà mình có đọc tiểu sử của Ngài Tịch Thiên, thì lúc Ngài Tịch Thiên còn là một vị tu sĩ trong học viện Nalanda, thì Ngài Tịch Thiên có một biệt danh đó là một ông thầy chỉ biết ăn ngủ với đi vệ sinh thôi. Người ta không thấy Ngài Tịch Thiên đi ra sinh hoạt gì với lại mọi người, cũng không thấy đi làm công việc gì với mọi người cả. Cho nên lúc đó chùa muốn đuổi Ngài Tịch Thiên đi ra ngoài, tại không làm việc gì cả. Thì lúc đó mới nói Ngài Tịch Thiên là đi lên pháp tòa để mà giảng dạy. Tại vì người ta nghĩ rằng một ông thầy chỉ biết ăn ngủ với đi vệ sinh thôi thì chắc không biết gì để mà giảng đâu. Thì lúc đó Ngài Tịch Thiên đã chấp nhận cái lời nói đó. Và sau đó leo lên pháp tòa thì Ngài đã giảng cái nội dung của bản Nhà Bồ Tát Hạnh này.
After he's saying that the Bodhisattva Avataracharya, the teaching, then they are saying he left the Nalanda.
Yeah. Sau khi mà Ngài Tịch Thiên đã giảng xong Nhà Bồ Tát Hạnh thì lúc đó Ngài Tịch Thiên đã rời khỏi Nalanda.
Because Nalanda people, they want to kick him out from monastery, so that's why that they asked him to give the teaching. They thought he cannot give like this, such a wonderful teaching.
Dạ, vì lúc mà bình thường mọi người thấy Ngài Tịch Thiên không làm gì trong tu viện cả, cho nên nghĩ rằng Ngài Tịch Thiên không biết gì đâu. Nên cái lời thỉnh giảng đó chỉ là một lời thách thức thôi. Nếu mà ngài không giảng được chắc chắn sẽ bị đuổi, nhưng mà không ngờ ngài đã chấp nhận cái lời thỉnh giảng đó.
Because he was very unactive monk.
Bởi vì ngài là một vị tu sĩ rất là bị động, rất là không có làm công việc gì trong tu viện cả.
He used to eat and sleep.
Dạ, ở trong tu viện chỉ có ăn với ngủ thôi, không làm gì cả.
Now in the Bodhisattva Tathagata he's saying the sleeping is laziness.
Dạ. Thầy nói là bây giờ ở trong Nhà Bồ Tát Hạnh, Nhà Tịch Thiên là bảo là ngủ nhiều đó là lười biếng.
Anyway, so that's why, okay, the story, that's why, okay. So, okay, so then, okay. So, thank you. Okay, then today we'll stop here. Have a party, okay? You will go and have the party.
Dạ. Yeah. Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy chúc mọi người là mình có cái buổi tiệc ăn mừng thật là vui.
Okay, even you don't have something to eat, just wish drink and yeah, whatever, okay, drink, okay.
Dạ, trong buổi ăn mừng thì mình có thể uống gì cũng được ạ, mình đừng uống rượu.
Okay, but today don't drink alcohol. Okay, I don't mean that party. Okay.
Dạ, thầy nói là mình uống gì cũng được mà đừng có uống rượu ạ. Thầy không không bảo là mình đi ăn mừng để uống rượu đâu ạ.
Okay, just have the party and the next party when you understand you have to do it. Okay.
Dạ, nên hôm nay mình ăn mừng một lần, lần sau nếu mà mình hiểu lý do thì có thể ăn mừng thêm một lần nữa.
Okay, thank you. Thank you so
dạ,
much.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp.
Come on, come on, and the hang up line, and the hang up line.